Tác phẩm Nghệ thuật hợp tác thầy trò. Tác giả Nguyễn Công Điền. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thiên Ân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời mở. Sự hợp tác tốt giữa thầy trò trong những tiết học không chỉ đưa đến hiệu quả học tập cho trò mà còn giúp người thầy thêm gắn bó với nghề. Hơn nữa, ngoài kiến thức tiếp nhận được, trò còn biết vận dụng một cách sáng tạo trong lúc giải bài tập, kiểm tra, thi cử và nhất là ứng dụng vào đời sống thực tế. Cái hay của bài học nhiều khi không nằm trong sách vở mà đến từ chính sự giảng dạy của người thầy thông qua phương pháp và cách nhìn nhận vấn đề của thầy, khiến trò tìm thấy động lực và hứng thú trong học tập, để rồi tiếp thu, vận dụng theo tư duy kết nối thầy-trò. Bài học của thầy rồi trò có thể quên, nhưng cách thức và quan điểm thì sẽ thấm sâu, rất sâu, cho tới nhiều năm sau khi học trò trưởng thành, những ảnh hưởng đó vẫn còn tác động đến trò trong cách đối nhân xử thế và con đường sự nghiệp. Hay có thể nói sự hợp tác giữa thầy và trò hôm nay nó có ảnh hưởng đến tương lai của trò, chứ không chỉ là chuyện học hành trong lớp, hiểu bài, làm được bài và thi đậu. Vì vậy, sự hợp tác đó không là mối quan hệ xã hội đơn thuần hay phương pháp học, phương pháp dạy, mà là một nghệ thuật. Nghệ thuật hợp tác thầy-trò là tác phẩm do nhà xuất bản Trẻ thực hiện, lấy chất liệu từ nhiều bài viết của tác giả Nguyễn Công Điền, tác giả từng là trò và đã là thầy của các thế hệ học sinh, sinh viên. Hiện nay, tác giả vẫn đang đứng trên bục giảng. Những chia sẻ trong sách này được góp nhặt từ những điều thường ngày mà nhóm thực hiện nghe được, đọc được, quan sát được và trao đổi được trong tương tác với học trò, đồng nghiệp, phụ huynh và những nhà giáo cấp tiến. Chúng tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm đến quý độc giả, quý thầy cô. Nhà xuất bản Trẻ. Lời cảm ơn. Lời biết ơn đầu tiên gửi đến anh Linh đấng sinh thành. Sau đó lời cảm ơn thầy cô đã dẫn dắt trên con đường lĩnh hội tri thức một cách hiệu quả. Tiếp theo dành cho gia đình là nền tảng và những thăng hoa để viết tác phẩm này. Lời cảm ơn đến biên tập viên Song Khê đã làm việc miệt mài để tác phẩm đến tay bạn đọc và sự xúc tích về nội dung và sáng sủa về hình thức so với bản thảo ban đầu. Lời cảm ơn lớn nhất là dành cho các phụ huynh và sinh viên học sinh của tôi, những người cung cấp cho tôi những câu chuyện đời theo đúng nghĩa vốn có của nó để tôi có một cái nhìn sâu sắc hơn mà không chắc học được từ sách vở. Nguyễn Công Điền. Giáo dục là nghệ thuật hợp tác. Chương 1. Mỗi người đều nhận hai thứ giáo dục, một thứ do người khác truyền cho và một thứ quan trọng hơn do chính mình đem lại cho mình. E. Gibbon. Giáo dục gần gũi nhất với lĩnh vực nào trong xã hội? Thử xem câu trả lời này có trùng với đáp án của bạn không nhé. Giáo dục gần nhất với lĩnh vực nông nghiệp, kế đến là y học. Tại sao vậy? Một số nhà tư tưởng giáo dục chia quá trình hoạt động xã hội thành hai loại: nghệ thuật hợp tác và nghệ thuật sản xuất. Giáo dục là một nghệ thuật hợp tác vì muốn có một kết quả như mong đợi thì cần phải có sự hợp tác nhuần nhuyễn giữa thầy và trò. Đó là chưa kể đến gia đình và xã hội. Dù người thầy có giỏi và có tâm huyết đến đâu mà người học không hứng thú, không hợp tác thì cũng không thể có kết quả tốt được. Còn lại là nghệ thuật sản xuất, thường người ta gọi là công nghệ sản xuất. Ở đây tôi muốn nâng cao lên vì một lĩnh vực sản xuất mang tính nghệ thuật như vẽ tranh, viết nhạc. Tại sao đây không phải là nghệ thuật hợp tác? Vì giấy bút chỉ là vật liệu trong quá trình lao động. Có người lao động thì mới có được sản phẩm như mình mong muốn. Bây giờ chúng ta quay lại vấn đề nông nghiệp. Tại sao nói lĩnh vực nông nghiệp là nghệ thuật hợp tác chứ không phải là nghệ thuật sản xuất? Trong cổ học Tinh Hoa có câu chuyện cam trồng ở nước Sở thì ngọt, mà mang sang trồng ở nước tần thì lại chua. Mặc dù hạt giống là vô tri vô giác, nhưng quá trình trồng trọt là quá trình hợp tác với thiên nhiên, đất, trời, hạt giống. Với cùng hạt giống đó, nhưng trồng ở mảnh đất này, ta cần bón phân, tưới nước nhiều hơn là mảnh đất kia. Ở vùng khí hậu này thì chăm sóc khác với vùng kia. Thậm chí ngay cả với những hạt giống đất đai khí hậu, cách thức chăm sóc như nhau, nhưng các cây trồng lại cho ra năng suất khác nhau. Do đó, những người nông dân thường biết cách chăm sóc cây trồng khác nhau cho những khu vực khác nhau. Lĩnh vực chăn nuôi tất nhiên cũng tương tự. Bàn về y học, quá trình khám chữa bệnh là quá trình hợp tác giữa bác sĩ và người bệnh. Quá trình ăn uống, vận động của người bệnh cũng tác động không nhỏ đến quá trình chữa bệnh. Yếu tố tâm lý của người bệnh cũng là vấn đề cần quan tâm. Do đó, cùng biểu hiện về bệnh lý, quá trình điều trị như nhau nhưng kết quả không chắc giống nhau. Như vậy, việc dạy và học cũng tương tự như trong nông nghiệp và y học. Nếu xa rời nghệ thuật hợp tác giữa người dạy thuyết giảng một chiều và người học thì thụ động ngồi nghe, thì không thể nào mang lại kết quả tốt cho người học. Vậy, xét về khía cạnh nghệ thuật hợp tác trong giáo dục, vai trò của người thầy và người trò, ai quan trọng hơn? Trong giáo dục, hoạt động trong tâm trí của người trò là hoạt động chính làm nên sự học. Sự học có thể do người học tự khám phá hay khám phá dưới sự hướng dẫn của người thầy, người cô. Sự học của học trò là phần chủ yếu trong quá trình học, nhưng sự hướng dẫn của thầy cô giáo là quan trọng để học sinh không bị lạc hướng và không bị phí thời gian. Tuy nhiên, thầy cô giáo cần biết can thiệp cũng như đặt ra những câu hỏi hợp lý. Nếu không có khi gây hợp tác nên tác dụng ngược. Quá trình hoạt động trong tâm trí của người học là nhớ và hiểu. Ở đây tôi muốn tách biệt từ hiểu biết trong tiếng Việt thành hai phần. Biết và hiểu. Chữ biết đôi khi được dùng với nghĩa hiểu, khi lại được dùng với nghĩa nhớ. Nếu quá trình học chỉ là sự nhớ thì đó là học vẹt. Khi thấu hiểu những điều mình học được thì đó là kiến thức mới gọi là tài sản của riêng mình, làm cơ sở cho việc phát triển tư duy và sáng tạo về sau. Có một giáo viên người nước ngoài nói chúng tôi không coi giáo dục như là một sản phẩm thông thường, vì ngoài việc bỏ chi phí ra để học, người học cần phải bỏ thời gian và sự nỗ lực của mình. Và đây cũng là một vấn đề mà chúng ta cần suy ngẫm. Từng cá nhân riêng biệt cần được cung cấp những phương pháp hướng dẫn học tập khác nhau. Điều đó không chỉ là trọng trách của thầy cô giáo, mà trách nhiệm còn thuộc về quý bậc phụ huynh. Cả gia đình và nhà trường đều cần tạo ra động lực để trẻ tự thay đổi bản thân mình. Nhà giáo của thế kỷ 21. Năm đặc tính của nhà giáo dục hiệu quả. Theo Maurice Stansbury, nhà báo chuyên nghiên cứu và có những bài viết về lĩnh vực giáo dục trên tạp chí School News, nhà giáo dục hiệu quả trong thế kỷ 21 là người có 5 đặc tính sau đây. Là người tiên đoán trước tương lai. Là người học tập suốt đời. Là người thúc đẩy các mối quan hệ. Là người có thể dạy và đánh giá người học ở mọi cấp bậc. Là người có khả năng nhận thức công nghệ hiệu quả hoặc không hiệu quả. Để có được 5 đặc tính đó, người thầy không thể cho hoài mà không nhận vào. Dù tài giỏi và nhiệt tâm đến mức nào thì người thầy nếu cho mãi cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. Vì vậy, thầy cần thu nạp để có vốn mà cho học trò. Đó là trải nghiệm thực tế những gì thầy giảng trên lớp, là mở rộng các mối quan hệ xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau, là nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, cập nhật kiến thức từ nhiều nguồn, thực tế cuộc sống. Con người, công việc và một điều quan trọng là thầy đọc sách và khuyến khích học trò đọc sách. Một giáo viên lớp 8, cô Nancy Atwell, người Mỹ, đã nhận được giải thưởng giáo viên xuất sắc nhất thế giới trị giá $1,000,000. Giải thưởng là kết quả bầu chọn của hơn 5.000 nhà giáo dục trên khắp thế giới. Cô Nancy đã đưa giải pháp để các học trò của mình đọc 40 cuốn sách mỗi năm, gấp 4 lần bình quân số sách mà học sinh đọc được trên cả nước Mỹ. Cô cũng là người thành lập trung tâm giảng dạy và học tập ở Manny, ở Mỹ. Sau khi lãnh giải thưởng, nhà giáo yêu sách này đã dành số tiền $1,000,000 để hỗ trợ học phí cho các em và mua nhiều sách hơn. Việc tạo hứng thú cho các em đọc sách, từ các em tìm hiểu vấn đề là rất quan trọng. 5 bước dạy học thực hành trong cuốn Nhà lãnh đạo 360 độ, John C. Maxwell đã viết, bạn không bao giờ am tường một điều gì đó cho đến khi bạn dạy nó cho một người khác. Theo ông, một quy trình đào tạo gồm 5 bước. 1. Giáo viên, người hướng dẫn, làm. Quá trình này giáo viên làm không có mặt học sinh cho đến lúc thành thạo. 2. Giáo viên làm, học sinh quan sát. Trong quá trình này giáo viên vừa làm và giải thích các nguyên lý, vừa hướng dẫn cách thức cho học sinh làm. 3. Học sinh làm, giáo viên hỗ trợ. Sau khi quan sát giáo viên làm, học sinh bắt tay vào làm. Vai trò của giáo viên là động viên, nhẹ nhàng giải thích, sửa lỗi cho học sinh nếu có. 4. Học sinh tự làm. Sau bước học sinh làm với sự hỗ trợ của giáo viên, học sinh phải tự làm. 5. Học sinh làm, học sinh khác quan sát. Bước cuối cùng và là bước quan trọng nhất mà hiện nay chúng ta đã bỏ qua, đó là để thực sự hiểu vấn đề. Học sinh phải có khả năng giải thích, hướng dẫn cho người khác làm điều đó. Quy trình vẫn dang dở khi bạn chưa chuyển giao những gì bạn đã học được cho một người khác. Hiện nay không ít học sinh, sinh viên khá giỏi vẫn không thể hướng dẫn cho các em của mình học tập ở nhà. Một phần là do ngay từ lúc học đã bỏ qua bước thứ 5 này. 6 bước lĩnh hội kiến thức. Chú thích: đọc thêm sách Kỹ năng học tập siêu tốc thế kỷ 21 của Colin Rose, Malcolm J. Nichol. Hết chú thích. Chơi là một phần trong quá trình học tập. Khi người học thích học thì sẽ học tốt hơn. Để việc học tập có kết quả, người dạy cần tạo ra môi trường học tập thoải mái, ít căng thẳng. Chủ động tận dụng tất cả các giác quan cũng như khả năng tư duy của cả não trái và não phải. Tạo thách thức cho bộ não phải suy nghĩ và khám phá những gì bạn đang học. Do đó, tác giả cuốn Open System, Janice Nichol, đề nghị 6 bước học tập Master như sau. 1. Khuyến khích trí óc, Motivating your mind, em. Để làm được điều này, người học cần có một thái độ học tập đúng đắn, phải muốn và tự tin là mình có đủ khả năng tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới. Ngày tôi còn đi học, thầy tôi thường nói là để rèn được một con dao tốt thì phải có một thanh sắt nóng đỏ. Thanh sắt nóng đỏ chính là thái độ và động lực học tập của người học. Do đó, thái độ và động lực học tập là điều kiện tiên quyết của quá trình học. 2. Thu nhận thông tin, acquiring the information, viết tắt là A. Tùy theo từng nhóm người mà cách thức thu nhận thông tin khác nhau. Có người tiếp thu tốt theo cách nghe, có người tiếp thu tốt theo cách đọc, có người tiếp thu tốt theo cách trò chuyện. Do đó, người học cần lựa chọn cách tiếp thu tốt nhất cho mình. Có thể bạn dùng sơ đồ tư duy, dùng các thẻ học tập, card, nghe radio, xem phim, xem bài thuyết trình. Tuy nhiên, ngoài việc phụ thuộc từng người, mỗi hình thức còn có đặc thù riêng theo từng môn học. Tùy môn học mà có những phương pháp, thời lượng và tần suất học khác nhau. Chẳng hạn môn sử hay địa, học mỗi ngày 30 phút là đủ, nhưng với môn toán thì 30 phút chẳng thấm vào đâu. Có thể cùng một bài học, nhưng có người thích đọc sách, có người thích xem video clip, có người thích học buổi tối, có người thích học vào buổi sáng sớm. 3. Tìm ra ý nghĩa. Searching out the meaning, viết tắt là S. Những thông tin có ý nghĩa và có tầm quan trọng với bạn sẽ được lưu trữ dễ dàng và lâu dài hơn. Ngoài ra, thông tin mà bạn hiểu rõ sẽ được lưu trữ tốt hơn. Có một sự khác biệt lớn về việc hiểu và hiểu rõ thông tin. Chẳng hạn, bạn biết nội dung Bộ Luật Hồng Đức là một chuyện, còn bạn hiểu được tầm quan trọng của nó trong lịch sử phát triển của Việt Nam là một chuyện hoàn toàn khác. Bạn sẽ cần nắm toàn bộ quá trình lịch sử đó về sau, thậm chí cả lịch sử trước đó, và tất nhiên không thể nào kể hết được tất cả mọi vấn đề liên quan tới nó. Theo thời gian, người ta có thể thêm dần những ảnh hưởng của nó lên tiến trình phát triển của lịch sử xã hội. 4. Kích thích bộ nhớ, triggering the memory, viết tắt là T. Các nghiên cứu cho thấy 70% những gì bạn học hôm nay sẽ bị quên lãng trong vòng 24 giờ nếu bạn không thật sự cố gắng nhớ. Do đó, một là bạn phải cố gắng tập trung ngay từ đầu và những giây phút sau đó ngay từ trên lớp. Thứ hai là bạn phải ôm lại ngay trong ngày hôm đó. Cũng như mọi thứ đồ đạc kiến thức trong đầu bạn cũng được cần chọn lọc, phân loại và sắp xếp trước khi được lưu trữ. Chẳng hạn, để nhớ được các thông tin về con hổ, bạn cần hình dung, phân loại và sắp xếp nó vào nhóm động vật có vú. Nó tương tự như con mèo, nhưng thường sống ở những nơi hoang dã và to lớn hơn. Các thông tin gần gũi với các thông tin quen thuộc thường cũng dễ nhớ. Do đó, khi tiếp thu thông tin, ta cố gắng tìm những thông tin có biết đã biết có liên quan, nhất là ta gắn nó những ví dụ điển hình có sức thu hút. Chẳng hạn khi giới thiệu về chiến thắng quân Mông Nguyên, giáo viên có thể dùng một bức tranh về đội quân Mông Nguyên và giới thiệu vó ngựa Trường Chinh của quân Mông Nguyên với hàng ngàn chiến binh dọc ngang từ Á sang Âu nhưng đã bị chặn đứng khi tràn sang nước ta. Các thông tin hữu hình thường dễ nhớ hơn những thông tin trừu tượng. Do đó, khi cần nhớ một thông tin trừu tượng, ta nên gắn nó với một lượng thông tin hữu hình. Ngoài ra, những người học cần ôm lại thường xuyên để nhớ kiến thức cần nhớ và rèn luyện kỹ năng nhớ. Tiếp theo là tìm những mối quan hệ giữa kiến thức cần nhớ với kiến thức đã biết trước đây. Sức khỏe, giấc ngủ và sự làm việc quá sức cũng ảnh hưởng đến khả năng nhớ. 5. Thể hiện những gì bạn biết. Exhibiting what you know, viết tắt là E. Một điều tôi rất ngạc nhiên và cũng rất buồn. Đó là đôi khi, sau giờ giảng tôi hỏi học trò có thắc mắc và cần nhắc lại gì không. Không ai nêu ý kiến gì cả. Tiếp theo, tôi yêu cầu học trò hãy trình bày những điều vừa học thì phần lớn không trình bày được. Nếu bạn đã hiểu bài một cách đúng nghĩa thì bạn sẽ trình bày được những điều mình đã học. Làm sao để bạn biết là mình thực sự hiểu rõ những gì mình đã học được? Đầu tiên, tôi tự kiểm tra chính mình chứ không phải chờ đến giờ kiểm tra trên lớp của thầy cô giáo. Để làm được điều đó, tôi thử làm các bài tập. Chia sẻ với một người bạn, tạo một bài thuyết trình về vấn đề đó và truyền đạt cho một người khác. Nếu thành công trong việc truyền đạt cho một người khác hiểu thì thường là bạn đã thực sự hiểu vấn đề. Bạn không chỉ biết điều đó mà còn sở hữu nó. Nếu bạn có kiến thức mà bạn không dùng nó thì biết để làm gì? Mark Twain nói, một người biết đọc mà không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. Để thể hiện những gì mình biết, đầu tiên tự kiểm tra mình để chắc rằng ta hiểu sâu sắc về vấn đề đó. Derek Rowntree, tác giả cuốn Học về phương pháp học, có nói, bạn học mà không xem lại những gì mình đã học thì điều lãng phí là đương nhiên. Ngoài ra, cũng có thể chia sẻ điều hiểu biết đó với một người khác. Nếu việc này thành công thì nghĩa là ta thực sự hiểu nó. 6. Phản ánh cách bạn đã học như thế nào. Reflecting on how you learned. Viết tắt là A. Bước cuối cùng là phản ánh được những kinh nghiệm học tập của mình. Nó không chỉ là những gì bạn học được mà còn là cách thức học tập của bạn. Những bài học nào về phương pháp mà bạn có thể áp dụng cho các vấn đề khác? Những bài học nào được rút ra từ quá trình này? Có cách nào để thực hiện nó tốt hơn không? Hoàn thiện đến phần này, bạn đã trở thành người tự quản trong việc học tập của mình. Chúng ta học không phải chỉ học kiến thức mà quan trọng hơn là học cách thức, học cách tư duy. Những kinh nghiệm được rút ra từ việc học kiến thức đó, chẳng hạn sau khi giải được một bài toán hình học bằng cách kẻ đường, kẻ phụ, ta rút ra được rằng những trường hợp nào ta nên dùng đường kẻ phụ. Trong nhóm những trường hợp này có trường hợp cá biệt nào không dùng được đường kẻ phụ hay không? Ngoài phương pháp dùng đường kẻ phụ, ta có thể dùng cách khác để giải bài toán này hay không? Cách thức nào đơn giản hơn? Ngoài bài toán này, ta có thể áp dụng cách tương tự cho các trường hợp khác hay không? Trong các môn học khác có phương pháp tương tự không? Chẳng hạn trong đại số có cách dùng ẩn số phụ hay không? Hiện nay, hai bước cuối thường bị bỏ qua trong quá trình giảng dạy và rèn luyện. Giáo dục trẻ em. Dạy dỗ trẻ nhỏ là một nghề nghiệp mà chúng ta phải biết cách lãng phí thời gian để tiết kiệm nó. J.J. Rossio, người dạy biết cách chơi với trẻ. Nếu việc học mà thoải mái và hứng thú thì như đi chơi. Do đó, người thầy biết tạo ra bầu không khí thoải mái cho học trò thì việc học càng đạt hiệu quả. Những người thầy thành công trong việc dạy trẻ đều là những người giỏi bài trò và biết cách chơi với trẻ. Ví dụ trong môn tiếng Anh có rất nhiều trò chơi nhằm nâng cao khả năng Anh ngữ. Điển hình là trò chơi ô chữ crossword giúp tăng vốn từ vựng. Trò chơi phân vai đóng kịch roleplay giúp thực hành kỹ năng nói. Để luyện kỹ năng nghe hoặc sử dụng tính từ giáo viên bày ra trò chơi mô tả người hay vật để học trò đoán tên đồ vật, con vật. Hay nghề nghiệp của người đó, học sinh nghe tốt thì mới có thể đoán đúng. Và còn nhiều trò chơi nữa đi có thể áp dụng trong mọi môn học. Để tăng phần hào hứng cho học trò, người dạy có thể tổ chức trò chơi thành cuộc tranh tài giữa các nhóm với những hình thức. Phân loại, so sánh, ghép nối, quan sát và ghi nhớ, nhanh tay lẹ mắt, xuất hiện và biến mất. Mô tả bằng từ ngữ, hành động, hình ảnh. Người dạy trẻ không chỉ dùng trò chơi để truyền đạt kiến thức, luyện tập kỹ năng cho trẻ mà còn thông qua trò chơi để dạy trẻ những bài học đạo đức, những giá trị sống một cách sinh động và giúp trẻ ghi nhớ lâu dài. Người dạy cần linh hoạt. Khi đưa cho bạn 100 hạt giống để gieo, bạn có chắc là lên đủ 100 cây hay không? Và tất cả cây đó có hình dáng, năng suất, chất lượng có giống nhau không? Chắc là bạn không chắc chắn. Mặc dù uống nắng một cái cây thì dễ hơn uống nắng một con người. Vậy thì tại sao bạn muốn con bạn hay học trò của bạn phải giống như bạn nghĩ? Và tại sao ta lại muốn tất cả những đứa trẻ lớn lên phải giống nhau? Hằng ngày ta đi học hay đi làm, cũng con đường đó, cũng thời gian đó, nhưng chẳng bao giờ ta gặp lại những con người, những chiếc xe mà ta đã gặp giống y như những ngày trước đó. Nghĩa là không thể có hai sự kiện giống y chang nhau. Cũng vậy, ta không thể áp dụng rập khuôn một bài học từ một người khác, kể cả những người viết sách giáo dục nổi tiếng nhất. Bởi vì ta có thể cố gắng học là một người thầy giống ông ấy, nhưng chắc chắn một điều là học trò của ta không giống học trò của ông ấy. Do đó, việc dạy và học không thể áp dụng rập khuôn mà phải biết áp dụng phù hợp. Tôi có quen một thầy thuốc đông y. Ông nói cùng là một bệnh sốt rét, nhưng với một ông lão, một thanh niên, một em bé hay một người miền xuôi, một người miền ngược thì cách chữa trị nó có khác nhau. Trong giáo dục trẻ con cũng vậy, có những vấn đề mà giáo viên bộ môn, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm cần vận dụng linh hoạt, tránh rập khuôn áp dụng đến tất cả học sinh như nhau. Chẳng hạn kiểm tra viết thì thời lượng với tất cả học sinh như nhau là bắt buộc. Nhưng kiểm tra miệng hay thi vấn đáp thì trong chừng mực nào đó nên vận dụng phù hợp với từng học sinh bằng cách kéo dài hay rút ngắn thời gian hỏi. Sử dụng các câu hỏi mở để phát huy tính sáng tạo của học sinh và tạo động lực học tập cho trẻ. Không chỉ linh hoạt trong cuộc sống của mình, thầy cô cũng dạy trẻ vận động kiến thức một cách linh hoạt. Rất nhiều học sinh sau khi học xong lý thuyết rồi làm bài tập áp dụng các kiến thức vừa học thì rất tốt. Nhưng đến khi làm bài tập tổng hợp cho toàn chương, toàn học kỳ hay cả năm học thì lại lúng túng. Đó là vì học sinh không biết vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học, mà người thầy cũng chưa hướng về điều này khi giảng dạy. Người thầy là người giúp học trò lĩnh hội kiến thức và biến những kiến thức đó thành tài sản của riêng trò. Nếu các kiến thức riêng biệt mà người học lĩnh hội không dung hòa được với nhau thì sẽ không thể làm việc một cách hiệu quả được. Cũng giống như trong một chiếc xe, cấu tạo nhông, xích, bánh xe là khác nhau, nhưng chúng phải linh hoạt, linh động một cách đồng bộ thì chiếc xe mới chạy tốt được. Chân thành và kiên nhẫn. Thầy cô giáo cần chân thành trong quá trình giao tiếp với học sinh nói riêng và những người xung quanh nói chung. Trong nhiều trường hợp, chúng ta không nên giấu cảm xúc của mình, chẳng hạn như thể hiện sự giận dữ với học sinh vô lễ. Thay vì che giấu cảm xúc, tất nhiên là người thầy biết quản lý cơn giận và không được phép xúc phạm học trò. Hay nếu có những trường hợp ta không thấu hiểu hết cảm xúc của học sinh, thì ta nên chân thành nói lên điều đó chứ không nên giả vờ thông cảm. Đừng vì là một hiện thân không cảm xúc của một vị cứu tinh. Thầy cô đừng vội la mắng trẻ khi trẻ đưa ra nhận xét không giống như ý của mình. Nếu thầy hỏi trẻ con ghét con chuột hơn hay ghét con mèo hơn, hoặc con chuột và con mèo con nào ác hơn, thì có thể có một câu trả lời để bất ngờ: con mèo ác hơn con chuột vì con mèo ăn con chuột, còn con chuột chỉ biết ăn gạo. Và thầy hãy từ từ giải thích cho trẻ chuyện này. Nếu trẻ chưa biết bánh chưng bánh dày mà thầy đưa ra hai cái bánh và hỏi cái nào là bánh chưng, cái nào là bánh dày, thì tiếp theo có thể là một câu trả lời đầy bất ngờ vì trong thực tế cái bánh dày không dày bằng cái bánh chưng. Và sự giải thích cứ tiếp tục. Người dạy trẻ cần nhiều chân thành và kiên nhẫn. Thận trọng và tế nhị. Cách đây gần 20 năm, tôi có một anh bạn nhà nghèo vượt qua số phận để vào đại học. Anh tranh thủ những lúc rảnh rỗi đi sửa xe để kiếm thêm tiền ăn học. Có một phóng viên viết bài đưa lên báo mà không xin phép anh ấy. Việc đó có đúng không? Đưa một tấm gương sáng lên báo là tốt, nhưng không xin phép là sai. Vì sao? Có thể người đó không muốn cha mẹ biết việc mình đi làm thêm. Có thể người đó không muốn bạn bè biết hoàn cảnh của mình. Trong thực tế có quá nhiều chuyện như vậy mà người thầy cần thận trọng và nhắc nhở học trò mình thận trọng. Chẳng hạn khi một học sinh trong lớp bị kỷ luật thì các học sinh còn lại có nên rêu rao điều đó với các bạn lớp khác hay không? Không, vì đó là chuyện nội bộ, thậm chí là việc cá nhân của bạn đó. Những người kể lại sự thật có vẻ không sai trái gì, nhưng sự lan truyền thông tin như thế có thể khiến cho học sinh ấy gặp trở ngại trong giao tiếp xung quanh. Ở nhiều quốc gia, việc báo điểm là thông báo riêng với từng học sinh vì họ xem xét kết quả học tập là thông tin của cá nhân học sinh đó. Ở nước ta không có quy định này, điểm số được đọc lên hay niêm yết công khai. Học trò có thể đem điểm số 0 của bạn ra chế giễu, so kè những điểm số chênh lệch 0,25 hay 0,5. Thậm chí điểm 10 cũng có thể bị nghi kỵ, xét soi gây mâu thuẫn nội bộ. Không phải học sinh nào cũng muốn các bạn khác biết điểm của mình và phổ biến điểm cho nhiều người biết. Người dạy trẻ cần nhắc học trò tế nhị trong cư xử từ những việc nho nhỏ như vậy. Công bằng trong cách nhìn nhận vấn đề, thật không công bằng là câu nói mà trẻ con hay thốt ra khi trẻ thấy việc gì đó xảy ra không đạt tới mức mong muốn của trẻ. Chẳng hạn trẻ A bị trẻ B kéo tóc, A đi mách cô giáo chỉ nhắc nhở bạn B và thế là A cảm thấy thật không công bằng. Vì A cho rằng lẽ ra cô phải phạt bạn B thật nặng. Trong trường hợp khác, trong giờ học, trẻ C giơ tay nhiều lần để phát biểu mà thầy giáo không gọi. Vậy là bạn D vừa giơ tay, đã được thầy mời trả lời. Thế là bạn C nghĩ thầy giáo thật không công bằng. Thầy cô giáo dĩ nhiên có những lý do để xử sự như thế mà trẻ con không hiểu được. Vì vậy, vừa thấu hiểu tâm lý của trẻ, thầy cô vừa chỉ cho trẻ thấy bản chất của sự việc một cách đơn giản và nhẹ nhàng. Đó là cách nhìn nhận vấn đề. Chúng ta nói một con én không làm nên mùa xuân, nhưng người Anh lại nói một con én không làm nên mùa hè. One swallow does not make a summer. Vì ở nước Anh, mùa hè mới có nhiều chim én. Có những cái đúng trong lúc này nhưng không đúng trong lúc khác. Có những cái đúng đối với người này nhưng không đúng với người khác. Thậm chí có những cái đúng nhất không hẳn là cái hợp lý nhất hay là cái cần thiết nhất. Thông thường hiếm có cái gì là hoàn toàn sai. Chỉ có thể là nó không đúng lúc, không đúng nơi và không đúng đối tượng. Cách nhìn nhận vấn đề cụ thể của chúng ta nhiều thường bị ảnh hưởng bởi các giả định, mục tiêu, hiểu biết, kinh nghiệm, mong muốn và cả thành kiến của mình. Tác động của các thành tố đó khiến ta dễ có những hành xử tuy ta nghĩ là đúng nhưng người khác lại cho là thiếu công bằng. Trẻ con rất nhạy cảm nên người dạy trẻ càng cần thể hiện sự minh bạch, công tâm trong cách cư xử với từng trẻ, từng nhóm và cả tập thể. Làm sao để trẻ không thấy thầy thiên vị một bạn nào? Làm sao để trẻ thấy cơ hội học tập của mình giống như mọi bạn bè khác trong lớp? Và sự quan tâm của thầy đối với những học trò cũng giống y như các bạn khác. Điều này thực sự không dễ, vì ngay trong chính gia đình mà còn cái cảm giác cho thấy cha mẹ thương yêu các con không đồng đều, huống chi trong lớp học. Nhưng một người thầy yêu trẻ, yêu nghề sẽ biết cách hạn chế hết mức câu nói thật không công bằng phát ra từ những đứa trẻ mà thầy dạy dỗ. Giáo dục cần phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội. Trong quá trình giáo dục trẻ, chúng ta thường đề cập đến sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Trong sự kết hợp đó, gia đình có vai trò và tác động vô cùng quan trọng, là trọng tâm của các hoạt động kết hợp. Gia đình là nơi trẻ được sinh ra, lớn lên và hình thành nhân cách của mình. Sự ảnh hưởng giáo dục của gia đình đến trẻ là điều đầu tiên và sớm nhất. Giáo dục con cái trong gia đình không chỉ là việc riêng tư của bố mẹ mà còn là trách nhiệm đạo đức và nghĩa vụ công dân của những người làm cha mẹ. Nó được xác định trong nhiều văn bản pháp luật nước ta hiện nay như trong hiến pháp, luật hôn nhân và gia đình, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cũng như vận hành một cỗ máy, sức mạnh của cỗ máy phụ thuộc vào khâu yếu nhất chứ không phải là khâu mạnh nhất của cỗ máy đó. Trong nhiều trường hợp, dù các bộ phận cấu thành tốt cũng chưa chắc đã có một cỗ máy tốt. Và hiện nay sự kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội đây đó còn những bất cập, nhất là trong việc giáo dục đạo đức cho trẻ. Bạo lực trong giới trẻ là điều không ai mong muốn, nhưng nó vẫn xảy ra. Không ít trường hợp người ta đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và thiệt thòi cuối cùng vẫn chính là các trẻ. Điểm mấu chốt là trẻ không hiểu được trách nhiệm và giới hạn của mình. Nhìn sang sự giáo dục của một số quốc gia khác, chẳng hạn như Israel, ta thấy lớp học cực kỳ ồn ào, lúc nào cũng như cuộc ẩu đả sắp xảy ra. Nhưng không, họ dừng lại ngay vạch giới hạn. Chú thích, đọc thêm sách Trí tuệ Do Thái của Aaron Katz. Hết chú thích. Hay như Nhật Bản, họ luôn đề cập đến trách nhiệm của gia đình trong việc hình thành nhân cách trẻ. Họ luôn đề cập tình yêu thương, nếu không được dạy trong gia đình, thì việc học yêu thương ở bên ngoài là điều rất khó khăn. Và trẻ em luôn hành xử vấn đề theo cách trẻ nhìn thấy ở người lớn, do đó cha mẹ, thầy cô cần hành xử với mọi người một cách đúng mực. Người Nhật luôn coi trọng trách nhiệm của cha mẹ trong giáo dục con cái. Hoặc ngay từ xa xưa, người Do Thái cũng coi trọng trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục. Israel có chương trình giáo dục cha mẹ trên toàn quốc gọi là HIPPIE, Home Instruction for Parents and Reschool Youngsters. từ năm 1959 để hướng dẫn các bậc cha mẹ trong việc giáo dục con cái, và từ năm 1999, Canada đã tổ chức chương trình này. Ở Missouri của Mỹ cũng tổ chức một chương trình tương tự với tên gọi Cha mẹ như thầy cô, Parent as Teacher Educator. Việc phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường, gia đình và xã hội là điều cần thiết. Vì vậy, người thầy tùy theo tình hình địa phương mà chọn lựa phương thức phù hợp để giữ liên lạc với gia đình học sinh, có phương thức chung và cả phương thức riêng cho các trường hợp khác biệt. Nhờ vậy, việc dạy và học mới đạt kết quả như mong muốn. Đọc thêm sách Phương pháp giáo dục con của người Nhật của Sugiyama Koichi. Giáo dục, tự do và cưỡng bức. Một trong những triết lý giáo dục của nhà giáo dục Immanuel Kant cách đây hơn 250 năm đã làm nên nước Đức ngày nay. Điều khó khăn nhất của giáo dục là sự phân định rõ giữa cưỡng bức và tự do sáng tạo. Mặc dù triết lý này đã có từ hơn hai thế kỷ rồi, nhưng hầu như vẫn còn xa lạ đối với nhiều người trong chúng ta. Người dạy tốt là người truyền hứng thú cho người học. Horace Mann, một nhà giáo dục ở Mỹ luôn đấu tranh cho sự bình đẳng trong giáo dục, đã từng nói: một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi. Theo đó, tôi nghĩ trung tâm của việc học là người học có một động cơ học tập tốt. Động cơ học tập không phải tự nhiên mà có. Nó được hình thành và được tác động bởi những thành tố khác. Gia đình, nhà trường, xã hội và cả những kỳ vọng tương lai của nghề nghiệp đều có ảnh hưởng đến nó. Chúng ta cần làm sao để trẻ có được niềm vui, sự yêu thích trong quá trình học. Nếu trẻ chán học, thì chúng ta có ép cũng chẳng hiệu quả là bao. Cũng giống như con ăn không nổi mà cha mẹ cứ ép con ăn vậy. Có nhiều cách để làm cho trẻ thích thú việc học. Đầu tiên là hãy làm cho trẻ biết rõ mục đích của việc học. Môi trường học tập phải thật thoải mái chứ đừng tạo cho trẻ tâm lý bị ép học. Chương 2 sẽ bàn sâu hơn về vấn đề này. Tiếp đến, bài học cần có ý nghĩa và gần gũi với thực tế. Phương pháp dạy của thầy và phương pháp học của trò cùng hướng đến việc hiểu và ứng dụng một cách linh hoạt, sáng tạo. Xem thêm chương 3. Và cách đánh giá kết quả học tập cũng thúc đẩy cho sự tiến bộ. Nếu làm không khéo, thì sẽ đưa đến một thế hệ học sinh học vẹt, học theo khuôn mẫu mà thiếu tư duy, học vì điểm và vì danh hiệu, vì phần thưởng mà thôi. Mời xem chương 4. Chúng ta hiện nay vẫn chưa thoát khỏi tâm lý học càng nhiều càng giỏi. Thầy cô cho rằng chỉ học ở lớp thôi thì học trò không giỏi được. Vì vậy giáo viên nào cũng cho học trò bài tập về nhà. Cuối tuần hay nghỉ lễ lại càng nhiều bài tập hơn bình thường để học trò không quên bài. Cha mẹ rất xót xa khi thấy các con phải học sáng, trưa, chiều tối, học cả mùa hè, học quên chủ nhật, học đến hụt canxi. Nhưng xót thì xót, cha mẹ vẫn đốc thúc con làm bài tập, học bài. Rồi tạo điều kiện bằng cách làm thay con mọi thứ để con dồn hết thời gian cho việc học. Kết quả là trẻ đạt học sinh giỏi rồi thi đậu vào đại học nhưng thiếu hẳn những kỹ năng sống cần thiết. Càng không hứng thú gì với việc học mà chỉ học trả nợ cho xong hay học vì bị ép buộc. Học xong ra trường các em thề sẽ không bao giờ cho con mình vào ngôi trường đó. Có phải tất cả chỉ vì người học không có cơ hội chọn lựa? Cha mẹ dọn sẵn đường cho con, thầy cô mớm sẵn bài cho học. Và thế là trẻ phải học. Phải học, miễn bàn tới hứng thú hay tự do. Phương pháp dạy và học là điều rất quan trọng. Một người thầy giỏi là người đạt được mục tiêu đề ra mà tốn ít thời gian công sức của mình và của người học nhất, chứ không phải đạt được điểm thi bằng bất cứ giá nào. Để làm được điều đó, người thầy cung cấp cho người học cách lĩnh hội kiến thức, chứ không phải bản thân kiến thức. Vấn đề cốt lõi không phải là học tập chăm chỉ mà là hứng thú trong học tập. Học tập có phương pháp để đạt hiệu quả cao nhất. Nội quy và quyền hạn. Tôi có một anh bạn là giáo viên người nước ngoài sang dạy ở Việt Nam. Khi nói về vấn đề nội quy trường học, anh có kể chuyện về cái chỗ ngồi. Đó là nếu nhà trường không quy định ngồi theo sơ đồ lớp, thì học sinh muốn ngồi chỗ nào trong lớp tùy ý. Giáo viên không vì lý do này nọ trong từng buổi học mà buộc trẻ phải thay đổi chỗ ngồi. Có thể là trẻ này không thích chỗ có gió, trẻ kia không thích chỗ quá sáng hay quá tối, đó là quyền tự do của trẻ. Tuy nhiên, trẻ nói chuyện hoặc không nghiêm túc học trong lớp thì giáo viên có quyền mời trẻ đó ra khỏi lớp trong tiết học của mình, vì có thể ảnh hưởng đến việc giảng bài và ảnh hưởng đến quyền lợi của những trẻ khác mà giáo viên chủ nhiệm, thậm chí cả hiệu trưởng cũng không có quyền can thiệp. vì đó là quyền của giáo viên đứng lớp. Một việc khác liên quan đến nội quy đó là đồng phục. Đa số học sinh không thích mặc đồng phục. Tuy nhiên, chính họ, khi trở thành phụ huynh hay giáo viên thì lại thích con em mình mặc đồng phục. Khi nhà trường ban hành quy định mặc đồng phục, hầu hết phụ huynh đều ủng hộ. Vậy điều này có phải là lặp lại sai lầm như trên hay không? Nếu học sinh được tự do chọn trang phục, các em sẽ truyền một thông điệp ngầm đến người khác. Và cuộc đua trang phục sẽ bắt đầu. Sẽ có không ít cái trang phục táo bạo và đắt tiền xuất hiện và tất cả đều mang tính tương đối. Theo thời gian, ngày càng sẽ táo bạo hơn và càng tốn tiền hơn nữa. Do đó nhà trường đưa ra quy định mặc đồng phục để giới hạn khả năng thể hiện mình và để tiện quản lý. Ngoài ra, xét về mặt kinh tế, đồng phục giúp giảm được chi phí cả vật chất lẫn tinh thần cho cuộc chạy đua về thời trang. Hiện nay, hầu hết các trường phổ thông được quy định mặc đồng phục. Tuy nhiên, phần lớn cũng chỉ là quần áo. Và cuộc chiến thời trang vẫn ngấm ngầm trong một vài vấn đề khác như kiểu tóc, giày dép, phụ kiện. Ngẫm lại, chỉ có một chuyện rất nhỏ để xây nên những điều lớn lao nhưng chúng ta vẫn chưa làm được. Trong trường lớp cần phân định rõ những điều được làm và không được làm. Và mỗi thành viên cả thầy lẫn trò đều tuân thủ để tạo cho trẻ một thói quen tốt khi bước vào đời sống xã hội. Chìa khóa sáng tạo từ tự do tư duy và kỷ luật tự giác. Điều này cũng cho ta thấy rằng có những thứ tưởng chừng như mâu thuẫn cùng tồn tại với nhau. Một môi trường làm việc sáng tạo đòi hỏi sự khắt khe của tự do, tư duy và kỷ luật tự giác. Thiếu một trong hai yếu tố này sẽ dẫn đến việc bóp chết sáng tạo hoặc tạo ra những giả sáng tạo. Tự do tư duy, muốn có sáng tạo phải có tự do tư duy. Sự áp đặt giáo điều khuôn mẫu sẽ bóp chết sự sáng tạo. Nếu người thầy cứ khư khư bắt trò phải làm theo ý mình, không chấp nhận các phương án khác, lời giải khác thì học trò sẽ sớm thui chột, mất hết tính chủ động và sẽ hoàn toàn không có khả năng giải quyết các vấn đề mới. Những bài văn mẫu sẽ làm cho học sinh kém văn, những thực đơn giải toán chi tiết đến từng dạng sẽ khiến học sinh kém toán. Nhiều giáo viên khi thấy học sinh giải bài khác với đáp án thường tỏ ra khó chịu. Vì thế chỉ cần thấy học sinh này có sai sót là lập tức ngừng việc giải bài. Em giải sai rồi, về chỗ đi. Lẽ ra người giáo viên phải biết trân trọng suy nghĩ độc lập của học sinh để tìm ra những ý hay trong lời giải, giúp học sinh điều chỉnh để tìm ra lời giải đúng và hay. Nếu như khuôn phép quá thì sẽ chẳng còn những lời giải độc đáo hay những giải pháp mang tính đột phá, sẽ chẳng còn sáng tạo. Kỷ luật tự giác, nhưng tự do, tư duy luôn cần đi với kỷ luật tự giác. Sáng tạo không có nghĩa đơn giản là làm khác đi mà nghĩa là làm cho tốt hơn. Muốn vậy, trước hết phải hiểu rõ cách làm cũ, vì thế không phải ý tưởng mới nào cũng là sáng tạo, không phải phá cách nào cũng là hay ho. Sáng tạo là hoạt động của con người tạo ra sản phẩm, và sản phẩm này phải đáp ứng được hai yêu cầu sau: có tính mới, mới về chất, và có giá trị so với sản phẩm cũ, có lợi hơn, tiến bộ hơn. Sáng tạo chỉ có thể dựa vào một nền tảng vững vàng, vì thế, trong khi tạo môi trường, tạo điều kiện cho sự sáng tạo của học sinh, sinh viên, ta cần cung cấp cho họ một kiến thức nền đầy đủ và nhắc nhở các em về điều đó. Ở phía trên, vừa đã phá sự khuôn mẫu, giáo điều, nhưng thực sự sự sáng tạo cũng rất cần có những khuôn khổ nguyên lý chung. Trong âm nhạc thì có nhạc lý, các tác phẩm văn học cần có những nguyên lý chung của nó về tính nhân văn, về tuyến nhân vật. Các công trình khoa học có những yêu cầu riêng. Việc lập trình cũng có những quy định, đó không phải là những quy định cứng nhắc đến từng chi tiết, mà là các nguyên lý chung. Sự dễ dãi sẽ giết chết sáng tạo nhanh, không kém gì sự áp đặt giáo điều. Phải hiểu rằng tự do là sự bắt buộc mà ta nhận thức được. Sáng tạo không phải là đặc quyền của vĩ nhân. Có nhiều người cho rằng sáng tạo là một điều gì đó rất cao siêu, khủng khiếp. Người bình thường sẽ không thể sáng tạo, đó là một quan niệm sai lầm. Vì sáng tạo có thể là sản phẩm vật chất như bóng đèn điện, bóng bán dẫn, TV, hay sản phẩm tinh thần như tác phẩm hội họa, văn học. Nên có thể nói sáng tạo có mặt trong mọi hoạt động của con người. Nếu người thầy ý thức được việc tư duy và sáng tạo của học trò là quan trọng, thì sẽ biết cách thiết kế bài giảng của mình thế nào để tạo điều kiện tốt nhất cho các em phát huy sự chủ động. Tùy vào cách người dạy đặt câu hỏi, giải đáp và đưa ra các yêu cầu đối với người học. Cũng không nên tập trung vào một số em nổi trội trong lớp, mà cần trải đều để mọi người học có cơ hội như nhau. Giáo dục, mâu thuẫn và hợp lý. Cái đúng nhất và cái hợp lý nhất. Thông thường người ta nghĩ cái đúng nhất là cái cần thiết nhất, tuy nhiên trong thực tế thì không phải luôn luôn như vậy. Trong dân gian có câu tục ngữ, áo năng may thì mới, hay áo năng thay thì mới. Tôi không dám chắc câu nào là chính xác, vì có sách dùng câu này, sách thì dùng câu kia. Áo năng may thì mới, tuy nhiên xét về khía cạnh tục ngữ thì câu thứ hai có ý nghĩa hơn. Vì chúng ta cần phải giặt áo khi vừa chấm dơ, chứ để nó quá dơ mới giặt thì nó sẽ nhanh cũ. Người ta thường nói phải giữ chiếc áo khi còn mới, phải giữ danh dự khi còn trẻ. Một ví dụ khác là ai đến trước được phục vụ trước, và thường là không ai phản đối ý này. Tuy nhiên, trong thực tế không phải lúc nào ý này là hợp lý nhất. Chẳng hạn khi đi qua một chiếc cầu hẹp, chỉ có một làn xe, nếu áp dụng ý trên thì mất nhiều thời gian hơn là đi từng đợt. Quay trở lại vấn đề giáo dục, hãy xem câu phát biểu sau. Đa số các em ở lớp này đều ngoan. Câu phát biểu này có sai không? Không, hoàn toàn đúng. Rất hiếm có lớp nào học mà hơn 50% là học sinh không ngoan. Vì vậy, nó có cần thiết không? Không. Thậm chí trong nhiều trường hợp người ta suy nghĩ ngược lại. 51% là học sinh ngoan, thì còn lại 49% là học sinh chưa ngoan. Cho nên lớp này là chưa ngoan. Thậm chí ngay cả tranh luận là một đứa con ngoan thì có được thưởng không? Một số người ủng hộ nhưng cũng có người không ủng hộ, vì họ cho rằng ngoan là một yêu cầu thiết yếu mà bất kỳ đứa con nào cũng phải có. Và nếu không ngoan, sẽ bị phạt. Nếu ngoan mà được thưởng thì không ngoan là một điều hiển nhiên. Hãy xem câu chuyện minh họa sau. Có một người làm công chuyên chăn nuôi gà ở một trang trại. Cuối năm, thấy gà không bị mất, nghĩa là ít bị mất, nên người chủ thưởng cho anh ta. Thế vậy anh chăn bò cũng không để mất bò nên đòi được thưởng. Ông chủ nói chăn bò khác với chăn gà. Khác chỗ nào? Vì con bò lớn hơn con gà chăn. Nói vậy thì cả một chuỗi so sánh không có điểm dừng. Anh chăn cừu, anh nuôi lợn, anh nuôi thỏ thì sao? Một vấn đề khác là công tác hướng nghiệp trong trường học. Công tác hướng nghiệp là cần thiết nhưng hiện nay thường không chính xác. Vì sao vậy? Áp lực hướng nghiệp đối với giáo viên chủ nhiệm và tư vấn hướng nghiệp là rất lớn. Vì hướng nghiệp cho học sinh mà học sinh thi không đạt thì có thể gặp vấn đề với ban giám hiệu và phụ huynh học sinh. Do đó giáo viên thường tư vấn cho các em nộp đơn thi vào trường học thấp hơn khả năng của các em để đảm bảo đậu. Theo tôi, trách nhiệm hướng nghiệp chính vẫn là của những bậc cha mẹ. Hơn nữa, áp lực thi đậu vào đại học cao đẳng đè nặng lên vai các em khiến cho nhiều em không có cơ hội học đúng nghề mà mình yêu thích. Ở thời điểm này có bao nhiêu học sinh dám bỏ một năm để theo đuổi đam mê của mình. Chẳng hạn em đó rất mê kiến trúc nhưng thi năm đầu không đậu kiến trúc mà chỉ đậu vào nông lâm, công nghiệp. Thì bao nhiêu học sinh dám không đi học đại học để chờ năm sau. Thông thường, một là chấp nhận học những trường yếu hơn hoặc là vừa học vừa ôn thi lại. Nhưng như vậy thì đã uổng phí cho các em vì các em học đại học chỉ 4 năm, còn làm việc thì gần 40 năm. Thỉnh thoảng trong các chương trình đố vui cũng có những câu đúng, nhưng không cần thiết trong một số kỳ thi đỉnh cao. Mặc dù trong những kỳ thi thông thường thì có thể được. Vì sao? Một trong các yếu tố cần xem xét là có thể câu trả lời đúng được dựa trên câu trả lời sai trước đó. Chẳng hạn câu hỏi. Vị tuyến 17 đi qua những tỉnh nào của nước ta? Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng vị tuyến 17 đi qua tỉnh Quảng Trị. Nhưng khi một thí sinh trả lời là Quảng Trị, giám khảo thông báo trả lời sai. Ngay lập tức, 90% câu trả lời tiếp theo là đúng. Đó là Quảng Trị và Quảng Bình. Rất ít thí sinh trả lời khác với đáp án này, mặc dù trước đó họ vẫn nghĩ chỉ là Quảng Trị. Cả hai cái trái ngược nhau đều tồn tại. Thông thường chúng ta có thói quen chỉ công nhận một cái đúng, và những người nào có ý kiến không giống mình là sai. Đồng thời cũng dạy cho học trò mình suy nghĩ như vậy. Nhìn sang các nước xung quanh, ta sẽ thấy họ thường dạy cho học sinh nhìn nhận vấn đề cởi mở hơn. Điều này làm cho tư duy của trẻ thoáng hơn, sáng tạo hơn, giúp trẻ em lớn lên dễ dung hòa với người khác. Thậm chí có những cái trái ngược nhau cùng tồn tại. Bán đấu giá là một điển hình. Nhiều nước bán đấu giá lên, nghĩa là ban đầu đưa ra giá thấp. Có nhiều người đăng ký mua, mà vài người đưa ra giá cao dần lên, cho đến khi chỉ còn một người đưa ra mức giá ấy. Trong khi đó, ở Hà Lan lại đấu giá xuống, nghĩa là xứng viên đưa ra giá cao. Nếu không có ai đăng ký thì giảm giá dần xuống cho đến khi có người đăng ký. Quay trở lại vấn đề giáo dục, theo bạn có nên gắn camera trong lớp để quản lý học sinh và giáo viên không? Cả nên và cả không. Nên là để giám sát tốt nề nếp lớp học và kỷ luật học sinh. Và không nên là vì việc đó có thể làm cho học sinh ngại phát biểu và lớp học kém sôi nổi. Vấn đề tùy thuộc bạn muốn nhấn mạnh đến khía cạnh nào, khả năng phát triển của học sinh hay kỷ luật học đường. Gộp hai cái đúng thành gì? Chuyện một. Có hai bạn nhỏ chơi với nhau. Một bạn hỏi, tớ thích chơi đất sét một mình. Còn bạn, tớ cũng vậy. Và chúng ta cùng chơi đất sét đi. Chuyện hai. Một nhóm học sinh được thầy giáo đưa đến viện bảo tàng. Thấy mẫu giấy đặt cạnh một hóa thạch của khủng long là 5 triệu năm. Mà học sinh hỏi thầy, làm sao người ta biết được chính xác là 5 triệu năm ạ? Thầy giáo trả lời, các nhà khoa học đã thống nhất như vậy. Một thời gian sau, cậu Sinh có dịp quay lại tham quan bảo tàng. Cậu giới thiệu với các bạn đi cùng, hóa thạch khủng long này là 5 triệu 5 năm. Các bạn của cậu ngạc nhiên hỏi, làm sao mà biết chính xác vậy? Cậu bé trả lời, khi tớ đến bảo tàng lần đầu, cách đây 5 năm, hóa thạch khủng long này đã là 5 triệu năm. Sai lầm ở đây là gì? Sai lầm là do cậu bé gộp một cái tổng quát với một cái cụ thể. Trong thực tế có nhiều chuyện như thế, cẩn thận khi gộp nhiều cái đúng lại với nhau. Tương tự, không phải gộp nhiều cái sai lại thì sẽ luôn luôn sai. Đúng cục bộ mà sai toàn cục. Tớ có đọc một câu chuyện sau đây mà lâu quá cũng không nhớ chính xác là trong cuốn sách nào. Đó là câu chuyện chiếc vòi nước. Trong một thành phố nọ, nước máy khá yếu. Có một anh chàng nghĩ ra một cách là hạ thấp vòi nước xuống. Thế là nước máy ở nhà anh ta mạnh lên. Nhà bên cạnh thấy vậy cũng bắt chước anh ta. Theo thời gian, gần như cả thành phố đều hạ thấp vòi nước xuống. Và kết quả là nước máy vẫn yếu như xưa. Có những thứ tốt trong trường hợp này, nhưng không tốt trong trường hợp khác. Chẳng hạn một con hươu có một sừng sẽ chiếm ưu thế trong việc chiến đấu với những con hươu khác. Nó cũng có ưu thế trong việc duy trì nòi giống và truyền lại bộ gen cho thế hệ sau. Tuy nhiên, với bộ sừng lớn, nó lại bất lợi trong việc thoát khỏi nanh vuốt của các loài ăn thịt như hổ, báo, sói, và người ta gọi khái niệm này là tốt lỗi sâu bầy. Một điều phổ biến và đáng ngại hơn là áp đặt một tiêu chuẩn chung lên một đối tượng cụ thể. Một số vấn đề đúng với hầu hết đối tượng, nhưng điều đó lại không đúng hoàn toàn với đối tượng cụ thể. Chẳng hạn hầu hết hoa mọc từ cành cây, nhưng nếu có học sinh nào đó nói hoa mọc từ lá thì thầy đừng vội cho là sai, vì đó là trường hợp của cây đậu chổi Butcher, tên khoa học là Ruscus aculeatus. Hoặc nếu có một học sinh vẽ con thiên nga màu đen thì không loại trừ việc sẽ bị nhắc nhở về màu sắc. Tuy nhiên ở Úc có một loài thiên nga màu đen. Không ai am tường hết mọi thứ trên đời, vì vậy nhà giáo dục đừng vội phán xét một điều gì là đúng hay sai, nhất là điều ấy khác với những gì mình biết khi chưa tìm hiểu cặn kẽ. Đừng để mâu thuẫn với chính mình. Có rất nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới, chẳng hạn như Microsoft, General Electric, Honda, Mercedes-Benz, Walmart, có đủ tiềm lực về tài chính cũng như nhân lực, nhưng họ không mở các trường đại học. Một trong những lý do là nếu họ mở thì có thể họ mâu thuẫn với chính mình. Nếu họ đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp mà không nhận vào làm việc thì họ phụ những chất lượng đào tạo của họ. Còn nếu họ nhận sinh viên của mình mà không nhận sinh viên những trường khác thì họ để mất đi nhiều sinh viên tài năng. Trong thực tế có vô vàn những sự việc như vậy. Khá nhiều giáo viên đã từng đánh học trò, nhưng khi có một giáo viên khác đánh học trò và bị đưa ra hội đồng sư phạm thì không ít giáo viên đồng ý kỷ luật giáo viên đó. Ở đây người viết không cổ suý đánh đập con cái hay học sinh, mà chỉ muốn chúng ta có một cái nhìn trung thực về việc dạy trẻ như thế nào. Trong cuốn Đàm phán để giành lợi thế, Sir Richard Shell có đưa ra một ví dụ rất hay về vấn đề này. Đó là việc bắt giữ con tin. Phần lớn những người được hỏi đều cho rằng đàm phán với bọn bắt giữ con tin là tạo ra tiền lệ xấu. Nhưng đó là những người thích chỉ trích hay là người thân của họ không nằm trong số những con tin kia. Do đó chúng ta cần một cái nhìn thoáng hơn khi đánh giá một sự việc. Thời đại Internet càng làm cho vấn đề phức tạp hơn. Khi một vấn đề được đưa lên mạng thì cả trăm ngàn người lên tiếng bình luận này nọ. Quyền bình luận là của mỗi người, không thể cấm đoán được. Tuy nhiên phần đông trong chúng ta, tôi không dám nói là tất cả, không có đầy đủ thông tin và cái nhìn toàn diện để đánh giá vấn đề. Một số vấn đề trên mạng gần đây minh chứng cho điều đó. Trong thực tế còn vô vàn những việc đời thường mà chúng ta sơ ý không tuân thủ. Chẳng hạn thầy cô yêu cầu học sinh không nói chuyện trong giờ học, nhưng đôi khi thầy cô vẫn trả lời điện thoại trong giờ lên lớp. Buộc trẻ con đi học đúng giờ nhưng thầy cô lại đến trễ. Dù là những việc nhỏ nhưng ta mâu thuẫn với chính mình thì sẽ gây nguy hại gấp nhiều lần so với chúng ta mâu thuẫn với người khác. Không có gì là tuyệt đối. Tuy nhiên, chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất trong việc hành xử mâu thuẫn với chính mình. Vì nếu điều này thường xuyên xảy ra, thì trẻ sẽ không còn tin tưởng vào chúng ta nữa. Khi ấy, việc dạy dỗ sẽ rất khó khăn. Tóm lại, điều khó nhất trong việc dạy dỗ trẻ không phải là làm thay đổi trẻ, mà chúng ta cố gắng thay đổi chính mình. Có những vấn đề ta thấy đúng, nhưng nó không hẳn đúng với tất cả mọi người. Muốn dạy dỗ trẻ điều tốt, thì ta phải tự nhìn lại chính mình mà tu sửa để làm gương cho trẻ. Khi dạy dỗ trẻ, ngoài cái đúng của vấn đề, chúng ta còn cần những lý lẽ đủ thuyết phục. Áp đặt lên trẻ một cái đúng mà trẻ không hiểu được vấn đề đó, không công nhận vấn đề đó, đôi khi còn tác hại hơn là đừng bắt chúng nghe theo.